Chào các bạn, đây là chương trình sách khuya trên theoacau.com. Mùa xuân thứ hai đã đến và cô bé Toto-chan đáng yêu cũng bước sang năm học thứ hai ở trường Tomoe. Toto-chan lại tiếp tục mang đến cho chúng ta những câu chuyện mới thú vị và hài hước. Mời các bạn cùng Poppy tiếp tục đồng hành cùng cô bé nhé. Chương 44, thầy giáo nông dân.
Nào các em, đây là thầy giáo của các em hôm nay, thầy sẽ dạy các em tất cả mọi thứ.
Thầy hiệu trưởng nói và giới thiệu với các bạn học sinh một thầy giáo mới. Toto-chan chăm chú quan sát thầy giáo mới. Thầy giáo ăn mặc rất lạ, bên ngoài khoác một chiếc áo bảo hộ kẻ sọc, bên trong lấp ló chiếc áo lót diệt kim. Thay vì đeo cà vạt, trên cổ thầy vắt một cái khăn lau mặt, bên dưới là một chiếc quần đóng bó bằng vải bông vá chằng vá đụp. Thầy không đi giày mà đi đôi ủng cao su hai ngón. Trên đầu thầy đội chiếc mũ rơm sắp rách. Quên chưa nói với các bạn, hiện Toto-chan và các bạn đang ở cạnh hồ Kuhanbutsu. Sau khi nhìn thầy giáo mới một lượt, Toto-chan phát hiện ra là đã gặp thầy ở đâu đó rồi. Xem nào. Gương mặt đen nhẻm vì dám nắng, vì đã có nếp nhăn nhưng trông thầy rất hiền. Cả cái ống điếu treo lủng lẳng trên sợi dây màu đen nhìn như thắt lưng quấn quanh hông nữa, trông cũng quen lắm.
Ai biết rồi, Toto-chan nhớ ra. Thầy là bác nông dân hàng ngày vẫn ở chỗ ruộng cạnh con sông đằng kia đúng không ạ?
Toto-chan vui sướng nói. Thầy giáo với đôi ủng cao su có hai ngón lập tức mỉm cười, khoe hàm răng trắng và những nếp nhăn trên mặt.
Đúng rồi, khi đến chùa ở Kuhanbutsu, các cháu vẫn đi qua nhà bác đấy. Chỗ ruộng hoa cải đang nở ở đằng nớ đó, đấy là nhà của bác.
Cha, thế hôm nay bác là thầy giáo ạ?
Toto-chan và các bạn phấn khích lắm. Bác nông dân tốt bụng xua xua tay.
Không, bác không phải thầy giáo, bác là nông dân. Hôm nay là thầy hiệu trưởng nhờ bác đến thôi.
Thầy hiệu trưởng đến đứng bên cạnh bác và nói, không đâu, bác sẽ dạy các em cách làm ruộng. Bác sẽ là thầy giáo dạy công việc đồng áng, cũng giống như khi học cách làm bánh mì, bác thợ ở cửa bánh mì sẽ làm thầy giáo. Bác cứ hướng dẫn các em bắt đầu đi. Ở trường học bình thường, thầy dạy các bạn học sinh kiểu gì cũng phải có chứng chỉ giáo viên kèm theo rất nhiều quy định khác, nhưng thầy Kobayashi không bận tâm lắm tới những điều ấy. Thầy cho rằng cần phải cho học sinh thấy sự thật việc thật, đó mới là điều quan trọng.
Vậy chúng ta bắt đầu nhé,
thầy giáo nông dân nói. Chỗ các bạn học sinh đang đứng tuy là cạnh hồ Kuhanbutsu nhưng khá là yên ả với hàng cây rủ bóng xuống mặt hồ, cảm giác rất dễ chịu. Thầy hiệu trưởng đã cho chuyển đến một toa xe điện bé bằng nửa toa xe bình thường, chuyên dùng để chứa những dụng cụ cần thiết cho việc làm ruộng như xẻng, cuốc. Toa xe nằm im lìm, nhỏ bé ở chính giữa khoảng đất sắp sửa biến thành một ruộng rau xinh xinh. Sau khi bảo các bạn học sinh lấy cuốc, xẻng trong toa xe ra, thầy giáo nông dân bắt đầu nhổ cỏ. Thầy giải thích về đám cỏ dại. Cỏ dại rất khỏe, lớn nhanh hơn cây trồng nên sẽ che hết ánh sáng của cây trồng. Cỏ dại là nơi trú ngụ lý tưởng của các loài sâu ăn hại, hút hết chất dinh dưỡng của đất. Vừa nói, tay thầy vừa liên tục nhổ cỏ lên, các bạn học sinh cũng làm theo. Sau đó, thầy dùng cuốc đào một cái luống, vừa làm vừa giải thích cho các bạn cách đào, cách gieo hạt. Thầy lấy hạt củ cải làm ví dụ, cách rắc phân bón và những việc cần thiết khác. Đang làm, bỗng một con rắn nhỏ thò đầu ra, suýt nữa thì đớp phải tay của ta cha học lớp trên. Tuy nhiên thầy giáo nông dân đã trấn an, rắn ở đây không độc đâu, nếu mình làm gì nó thì nó cũng không làm gì mình. Không chỉ dạy cho các bạn cách trồng rau, thầy giáo nông dân còn dạy cho các bạn rất nhiều điều thú vị về sâu bọ, chim muông, bươm bướm và thời tiết. Đôi bàn tay khỏe khoắn đầy những vết chai của thầy như một minh chứng cho việc chính thầy đã trải nghiệm và phát hiện ra những điều trên. Với sự giúp đỡ của thầy giáo, các bạn học sinh mồ hôi mồ kê nhễ nhại đã trồng xong ruộng rau. Tuy có một vài luống chưa được thẳng hàng lắm nhưng ruộng rau trông thật tuyệt dù nhìn từ bất cứ phía nào. Từ sau hôm ấy, mỗi lần nhìn thấy bác nông dân, kể cả đang ở tít đã xa, các bạn học sinh trường Tomoe lại gọi bác với tất cả sự kính trọng. Thầy giáo nông dân! Thầy giáo nông dân còn đem một ít phân bón còn thừa ở nhà đến bón cho ruộng rau của trường. Ruộng rau của các bạn lớn rất nhanh. Hằng ngày các bạn còn lần lượt đến kiểm tra rồi về báo cáo với thầy hiệu trưởng và các bạn khác. Các bạn đã hiểu cảm giác kỳ diệu, bất ngờ và vui sướng khi được nhìn thấy hạt giống do chính tay mình gieo nảy mầm. Hễ vài bạn tụ tập lại với nhau là thế nào cũng nói về ruộng rau. Lúc này, nhiều nơi trên thế giới bắt đầu xảy ra những chuyện kinh hoàng. Các bạn nhỏ đang nói với nhau về ruộng rau xinh xắn kia, may thay vẫn còn được sống trong sự yên bình.
Chương 45: Bếp dã chiến.
Tan học, ra khỏi cổng trường, Tất Tư Chan không bắt chuyện với bất kỳ ai, cũng không chào hỏi ai lấy một câu, co chân chạy một mạch ra ga Jijugaoka, vừa chạy vừa lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Nhìn qua thì tưởng Tất Tư Chan đang bắt chước Tổ Hài, nhưng thực ra Tất Tư Chan đang lẩm bẩm một câu rất khó: hẻm núi Todoroki, bếp dã chiến. Lúc này nếu có ai đến gần Tất Tư Chan và nói Jijugemu, Jijugemu, Gokono Shirikire, đảm bảo Tất Tư Chan sẽ quên ngay câu kia. Hoặc chẳng may gặp vũng nước, Tất Tư Chan sẽ bị lẫn lộn hết nếu buộc miệng nói hey ya để nhảy qua. Vì thế Tất Tư Chan nghĩ cách tốt nhất là cứ nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong miệng. Thật may trong lúc đi xe điện, Tất Tư Chan không bị ai hỏi chuyện, mà chính Tất Tư Chan cũng cố gắng để tự mình không khám phá ra điều gì hay ho. Kết quả là Tất Tư Chan đã xuống được xe điện một cách suôn sẻ. Tuy nhiên lúc ra khỏi ga, bác xa phé quen thuộc chào Tất Tư Chan: cháu về rồi đấy à? Khiến Tất Tư Chan suýt nữa thì nói: chào bác. May là Tất Tư Chan sợ nói nhầm thành chào bác dã chiến, nên chỉ dám dùng tay phải ra hiệu với bác, còn tay trái che đưa lên miệng rồi chạy biến về nhà. Về đến nhà, Tất Tư Chan hét ầm lên với mẹ: hẻm núi Todoroki, bếp dã chiến. Trong một giây, mẹ tưởng Tất Tư Chan đang giả làm cuộc tấn công của 47 võ sĩ đạo hay bắt chước hiệu lệnh cho các võ sĩ chuẩn bị vào tư thế, nhưng rồi mẹ hiểu ra ngay: hẻm núi Todoroki, bếp dã chiến. Todoroki là tên một địa danh ở Tokyo, cách Jijugaoka, nơi có ngôi trường nhỏ của Tất Tư Chan, ba ga xe điện. Chỗ ấy có một hẻm núi rất đẹp tên là hẻm núi Todoroki. Ở đây có cả thác nước, suối và rừng. Trường Tất Tư Chan sẽ đến đó nấu cơm. Cả một cụm khó thế mà Tất Tư Chan lại nhớ được. Mẹ nghĩ, trẻ con một khi đã thích điều gì thì sẽ nhớ lắm. Sau khi được giải phóng hoàn toàn khỏi cụm từ kia, Tất Tư Chan bắt đầu hỏi chuyện mẹ. Sáng thứ sáu tới, Tất Tư Chan sẽ tập trung ở trường. Những đồ dùng cần mang theo bao gồm bát ăn cơm, bát gỗ, đũa và một bơ gạo. Một bơ gạo vừa bằng một bát ăn cơm. Khi nấu xong, chỗ gạo đó sẽ thành hai bát cơm. Tất Tư Chan không quên bổ sung thêm: ngoài ra sẽ nấu cả món canh thịt lợn nên có thể mang thêm rau và thịt, được mang thêm cả đồ ăn vặt nữa. Kể từ hôm đó, mỗi khi mẹ làm việc trong bếp, Tất Tư Chan lại bám riết lấy mẹ để học cách cầm dao, bê nồi, xới cơm. Nhìn mẹ làm việc thật thích, trong đó Tất Tư Chan thích nhất là lúc mẹ cầm cái vung trên tay, miệng nói ôi nóng quá, rồi vội vàng đưa tay lên sờ vào tai vì tai mình lạnh. Mẹ giải thích với Tất Tư Chan đó là hành động người lớn và chuyên nghiệp nhất của người làm bếp. Mình sẽ làm thế khi đến hẻm núi Todoroki, bếp dã chiến, Tất Tư Chan tự nhủ. Cuối cùng thì ngày thứ sáu cũng tới. Khi các bạn xuống ga và đến hẻm núi Todoroki thì thầy hiệu trưởng đã đợi sẵn ở trong rừng. Dưới ánh nắng dọi qua các tán cây cao, gương mặt bạn nào cũng hồng hào đáng yêu. Bạn nào bạn nấy đeo ba lô căng phồng, đứng chờ thầy hiệu trưởng hướng dẫn. Sau lưng các bạn, thác nước mạnh mẽ đang tạo nên những âm thanh sôi động. Thầy hiệu trưởng nói: nào các em, trước hết hãy chia thành nhóm nhỏ, dùng gạch mà các thầy cô đã mang đến để làm bếp lò. Sau đó chúng ta sẽ phân công nhau ra suối vo gạo, nhóm bếp, món canh thịt sẽ nấu cuối cùng. Bắt đầu nào! Các bạn chia nhóm bằng cách bản tù tì và nhiều cách khác. Học sinh Tomoe có chưa đầy 50 bạn nên chia được ngay thành các nhóm khoảng 6 người. Các bạn đào hố, quây gạch lại giống như xếp hàng rào. Sau đó đặt lên trên các que sắt nhỏ để làm giá kê nồi. Trong lúc ấy, một vài bạn khác vào rừng nhặt củi, bạn thì ra suối vo gạo. Các bạn tự phân công công việc cho nhau. Tất Tư Chan tự đề cử cho mình nhận nhiệm vụ thái rau và phụ trách món xúc thịt. Có một anh nữa học trên Tất Tư Chan hai lớp cũng có nhiệm vụ thái rau. Mỗi thợ anh ấy mà thái thì thành miếng to miếng nhỏ, lung tung hết cả. Nhưng anh vẫn rất cố gắng vật lộn với đống rau, mồ hôi lấm tấm trên mũi. Bắt trước mẹ, Tất Tư Chan khéo léo cắt cà tím, khoai tây, hành tây, củ ngu bàng mà các bạn mang tới thành những miếng rất vừa miệng. Chợt nảy ra ý định làm món dưa góp, Tất Tư Chan liền thái mỏng dưa chuột, cà tím rồi bóc muối cẩn thận. Thỉnh thoảng, Tất Tư Chan còn chỉ cho anh lớp trên đang đánh vật với đống rau cách thái rau nữa. Đến nỗi, Tất Tư Chan cảm thấy như mình đã là một bà mẹ vậy. Mọi người đều trầm trồ trước món dưa góp của Tất Tư Chan. Tất Tư Chan chống hai tay ngang hông, nói với vẻ khiêm tốn: tớ chỉ làm thử thôi. Được nêm gia vị cho món canh súp, khắp các nhóm rộn lên những tiếng cười, nào là ôi, ái chà, khiếp quá. Trong rừng, chim muông cũng đua nhau hót líu lo như muốn hòa chung với không khí náo nhiệt. Chẳng bao lâu sau, nơi nào nơi nấy tỏa mùi thơm phức. Từ trước đến nay, hầu hết các bạn học sinh chưa ai phải ngồi canh nồi hay chỉnh bếp lửa ở nhà bao giờ cả, mà ai nấy đều đã quen với việc ăn những món được bày sẵn trên bàn. Vì thế, biết được niềm vui khi tự mình nấu ăn, sự vất vả cũng như sự biến đổi của thức ăn từ lúc thô sơ cho đến lúc chín, thực sự là một phát hiện lớn đối với các bạn. Cuối cùng, tất cả các bếp đều nấu xong món ăn của mình.
hiệu trưởng bảo các bạn hãy ngồi thành vòng tròn trên bãi cỏ. Nồi canh và nồi cơm lần lượt được bưng ra để trước các nhóm. Riêng nhóm Totochan thì phải đợi Totochan thực hiện xong việc mà Totochan tự nhủ kiểu gì cũng phải làm kia đã. Totochan nhấc cái bưng lên, miệng nói, nóng quá nóng quá, có vẻ như hơi cố tình. Xong thì vội vàng đưa cả hai tay lên sờ vào tai. Sau đấy Totochan nói, được rồi, mặc dù cũng chẳng hiểu cái gì được rồi, và bưng nồi ra. Không bạn nào khen động tác sờ tay của Totochan cả, nhưng Totochan thấy mãn nguyện lắm. Các bạn chăm chú nhìn làn khói bốc lên từ bát cơm và bát canh. Tất cả đều đã đói bụng, và trên hết, đây là món ăn do chính tay các bạn nấu. Vì vậy sau khi hát bài, nhai 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 thật kỹ và nói xin mời, khoảng rừng bỗng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thác nước chảy ào ào.